nói tiếp.
Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Đã lên thánh vị tỏ ân bất khoái, mà nay sao Phật mới rõ ràng đọa vô giám ngục.
Tự mình không có cái lỗi vời mà tiến thành. Đấy, các bậc thượng căn, các ngài đã sáng suốt thì các ngài đâu có cái ngu si ấy, không có cái ngu vời ma, cũng không có cái ngu cứ khoe mình là thánh. Tiếp.
Đức Phật từ mẫn dặn dò cho biết mà tránh.
Tiếp.
Kính bạch thầy, là tưởng ấm tận thì ngủ không mộng, thức không tưởng, tâm hằng thường, một niệm không sanh.
Không sanh.
Dạ, một niệm không sanh.
Thế là định, cái định lực.
Dạ.
Vọng tưởng.
Dạ.
Cho con thưa một câu ạ. Chính là thầy, như ở cái phần mà phá về sắc ấm á, là thầy, thì ngài nói là khi sắc ấm tận á, tức là mình không bị cái ấm nó che chìm, chứ không phải là mình phá tan đi sắc ấm. Như vậy mà tại sao cái khúc dưới ngài lại bảo là mình phải thoát căn trần thì tâm thể mình mới chu biến. Con nghĩ là bây giờ con đang còn nguyên sáu căn đây, con đang còn cả sáu trần đây, mà tâm con nó vẫn đang chu biến khắp pháp giới, chứ đâu cứ phải chờ đến con thoát sáu trần thì mới tâm con mới chu biến đâu bạch thầy. Mà ngài bảo rằng như thế là sắc ấm tận.
Nhưng mà chính sư cô định hỏi cái gì?
Ý con muốn thưa là cái việc của mình á, là hiện tại con đang còn mê đây, mà cái tâm thể con nó vẫn đang ở khắp pháp giới, nó vẫn đang chu biến, thì con đâu cần phải thắt căng trần tâm con nó mới chu biến đâu. Con đang mê mà tâm con vẫn đang ở khắp đấy, chứ nó đâu có cuộc.
Thì cô đã đành là cái tâm mình nó vẫn chu biến, nhưng mà cái mê mình phải giải thoát. Cô phải hết mê đi rồi cô mới nói chuyện, chứ bây giờ cứ ôm khư khư lấy cái mê muội thì nói chuyện gì.
Dạ, cho nên dầu con mê hay không mê mà tâm con nó vẫn đang ở khắp, chứ không
thì nói
phải.
Cứ ở khắp mà cô vẫn cứ mê, cứ vào địa ngục như thường. Thì bây giờ cần học Phật, cần cho mình tỉnh ra để mình đừng mê nữa thì mới không vào địa ngục, chứ còn mê thì vẫn cứ thấy mình ở trong địa ngục.
Dạ, thì cái đó đúng rồi.
Thế cho nên phải tỉnh ra.
Chúng sanh ở trong tam giới, sanh diệt không đình, căn nguyên là do hành ấm thiên lưu.
Tức là bốn cõi trời của vô sắc.
Dạ.
Tứ không với vô sắc là một cõi ở dạ. Trên cao nhất. Vô sắc rồi đến sắc giới, rồi đến dục giới. Thế đây là nói về cõi vô sắc, có bốn cõi gọi là tứ không vô sắc. Thì cũng vẫn tuy rằng quán không sống ở cái không, dùng cái định lực mà lên cõi trời, nhưng mà các ngài vẫn ở trong hành ấm. Nói là không mà thật là vẫn có, vẫn thiên lưu âm thầm chuyển động mà không biết. Nói tiếp.
Dạ, kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp. Ở chân phần vạn pháp quy về Như Lai tạng.
Chưa hết cái hành ấm.
Do chính tâm kiên ngưng đại định, không bị đọa lạc, công phu thẳng tới.
Vì cái hành ấm nó dừng lại.
Dạ.
Cho nên tất cả cái sự chuyển biến đó nó dừng lại.
Dạ.
Cái mạch u kín. Đấy. Tức là cái sự chuyển biến thầm lặng nó đưa từ nhân đến quả, bây giờ nó ngừng lại, thành ra cái con đường, cái quả báo nó chưa thành. Thành ra cái phận đoạn sanh tử nó hết. Như chúng mình bây giờ thì cứ bị cái phận đoạn sanh tử, cái tâm chúng mình nó cứ chuyển biến thầm thầm từ nhân đến quả mà chúng ta không biết gì. Còn đây là cái con đường nhân quả nó dừng lại, cho nên gọi là cái mạch u kín. Cái con đường nhân quả âm thầm ấy bây giờ nó thù đát túc nghiệp, tức là thù đáp lại cái nghiệp xưa. Túc nghiệp là cái nghiệp xưa, tức là mình đã gieo nhân thì bây giờ cái quả báo nó thù đáp, nhưng mà cái hành ấm nửa chừng nó dừng lại, thế cho nên cái quả báo không có. Vì cái người này không đi đến cái chỗ quả báo, cho nên gọi cái phật đoạn sanh tử nó dừng lại. Thế tức là cái vị này dừng được cái hành ấm thì giải thoát được cái luân hồi sanh tử. Con nói tiếp, tổ Ôn Lăng.
Dạ môn Phật, con kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Tổ Ôn Lăng thí dụ:
ba cái lớp vô minh, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm. Ba cái lớp vô minh ấy nó đã tan, nó tỉnh ra, thì cái tâm của mình tỉnh ra cũng như trời bắt đầu sáng. Con nói tiếp.
Dạ. Vì còn hai ấm nữa nên tinh sắc chưa phân, hành ấm hết như trời tảng sáng, chỉ còn xong một ấm nữa là đại minh ngộ.
Sáng suốt, nó chưa minh bạch.
Dạ.
Thế bây giờ nếu mà cái hành ấm tan đi thì mình chỉ còn có một lớp vô minh nữa thôi.
Dạ. Con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Thức ấm là nguyên do thọ mệnh của cá nhân, mỗi cá nhân là gốc biến dịch sanh tử.
Thì chính cái thức ấm, tức là cái tâm đeo nghiệp của mình. Bởi vì cái tâm nó có đeo nghiệp cho nên nó mới chịu cái quả báo. Còn cái hành ấm nó chỉ là sự chuyển động xê dịch thôi, nó đưa cái nhân đến cái quả. Nhưng mà cái nhân chính là cái nghiệp ở cái tâm thức. Cho nên đây nói thức ấm chính là cái nguyên do thọ mệnh của mỗi người. Cho nên cái thức ấm mới thật là cái gốc. Còn cái hành ấm nó chỉ là cái sự chuyển động, nó đưa đến cái quả báo.
Thức ấm tận là tròn 10 tín, vào sơ trụ chứng nhập viên thông.
Em phải để ý trong nhà Phật các tổ cái chia, đây là nói về đường đi của viên giáo, chứ còn cái tiệm thứ thì nó lại kiểu khác. Cho nên học ở nơi nào thì biết cái việc nơi ấy. Đây mình đang học về viên giáo thì chỉ có hai ngôi, để vào sơ trụ xong là lên thẳng ngôi Phật, chứ không như là thường thường là 50 mấy ngôi. Ở đây là nói về viên giáo nó chỉ có hai ngôi. Tiếp.
Dạ. Con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Dụng của viên thông không chỉ hữu tình thoát triền mà khí thế gian cũng giao triệt.
Đó là khắp cả.
Dạ.
Khắp cả pháp giới, chứ không phải là chỉ riêng một thời, một người một thời. Này. Dụng của viên thông. Này. Nghĩa là cái tâm của mình nó ở khắp cả pháp giới, chứ không phải chỉ riêng một cái cơ thể, một thời gian và một khoảng không gian, mà khắp cả mười phương. Đấy. Cho nên cái vị mà chứng được không những là hữu tình thoát triền, tức là một mình tỉnh ra, mà khắp cả khí thế gian, cả quả đất, cả khắp cả, mình nhận được cái tánh viên thông của mình ở khắp pháp giới. Cho nên khí thế gian mình cũng giao triệt thông suốt tất cả. Thức ấm tận kết định nghĩa là thế nào? Tức là cái công phu đã xong rồi. Cái việc mà an định của cái tánh nghe, coi như cái công phu đã xong. Anh nói tiếp.
Dạ bố Phật, con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Tánh vốn nhất chân do trần phân cách thành có sáu căn.
Chẳng ra một là chẳng ra sáu. cho nên gọi là mất chuẩn đích. Thì gọi là mệnh trược. Thế nào là mệnh trược? Giá của mình thì nó vô lượng thọ. Thế bây giờ làm sao?
Dạ, con...
cái mê của mình mà thôi, rất thật, nó đâu có mất. Đã, bây giờ mình nhận cái thân người này là thân thể của mình. Thế nếu mà sáu thức nó hoạt động thì gọi là mình sống. Còn sáu thức nó không hoạt động nữa thì gọi là chết. Thế là cái mạng sống bây giờ là lấy cái thân này làm chuẩn đích. Cứ từng thân một có từng mạng cắt ra. Nay làm thân người sống 70-80 tuổi, mai lại làm thân con mèo sống 7-8 tháng, rồi mốt lại làm lớp thân con chó sống 7-8 năm. Này, cứ như thế, cứ nhận từng phận đoạn một, trong khi chính mình thì vô lượng thọ, mà mê muội cứ tự nhận ra từng phận đoạn. Cho nên gọi cái mạng sống, cái mê muội chỉ trược. Trược nghĩa là lầm mê. Chính nghĩa chỉ trược là nhơ bẩn. Nghĩa là nó không đúng sự thật. Nó lầm, nó mê. Con nói tiếp.
Dạ. Nay tận thức là siêu thoát bệnh trược.
Đã tỉnh ra.
Dạ.
Đấy. Thì giờ mình tỉnh ra không có nhận những các cái biến hóa hão huyền này là mình nữa. Thế là mình siêu trở về nhận lại cái tánh vô lượng quang của mình. Thế cho nên mình siêu thoát cái mệnh trược. Nghĩa là thoát được một cái lớp mê. Con nói tiếp.
Dạ. Thức là vọng giác ảnh do điên đảo khởi, nhưng nương mượn chân tánh làm thể, nên gọi là võng tượng hư vô điên đảo vi tế tinh tưởng.
Ngày hôm qua đã học về cái minh ký ức trì đó, đã giảng về cái võng tượng hư vô. Chúng mình cứ sống với những cái bóng ảnh ở mắt, ở tai, ở những cái cảm giác ở mũi, ở lưỡi, cho là bên ngoài. Thật ra là mình đang, cho nên gọi là võng tượng. Võng là một cái màng lưới. Chúng ta từ trẻ đến già cứ sống ở trong cái mắt nó hiện lên cái bóng ảnh, tai nó hiện lên những cái âm vang. Chúng ta sống với những cái bóng đó, cho nên gọi là một cái màng lưới bóng ảnh. Mà những cái này là những cái nó biến hóa ở sáu căn, mà mình lại cứ cho là thật có cảnh ở bên ngoài. Như mình thấy bây giờ chỉ là ánh mặt trời nó chiếu qua con mắt thành một cái bóng ảnh ở trong mắt. Chị em đang nghe đó là chính cái thần kinh mình theo cái rung động của không khí mà biến ra âm thanh. Đấy. Thế cho nên chúng ta sống với những cái hư vô như vậy mà rồi cứ cái tâm minh rồi lại ký rồi lại ức trì, cứ giữ những cái pháp trần, những cái bóng ảnh. Cho nên gọi là cái đó là cái võng, một cái màng lưới bóng ảnh hư vọng. Thế cái tâm của chúng mình thì gọi là cái tâm tư tưởng, nhưng mà nó có cái phần tinh thần chân thật vi tế. Cái tâm tính của mình nó có cái chỗ hiểu biết rất là vi tế, nhưng mà lại cứ điên đảo nhận cái hư vọng đó là thật. Con nói tiếp cái đoạn dưới.
Dạ, con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Nhưng khi chưa được tịch diệt thiện tiền, còn ở trong khu vũ của thức ấm, nội giáo cứu cánh quy vô.
Đó là giáo lý của Phật thì gọi là nội. Còn bây giờ người ta hiểu khác đi thì gọi là ngoại đạo. Còn Phật giáo, đạo của Phật mình đang học thì gọi là nội. Thế cái nội giáo nghĩa là cái Phật pháp, cái giáo lý của Phật. Thì rốt giáo là đi đến đâu?
Rốt giáo là để mình trở thành Phật, cũng kính bạch thầy.
Tại sao lại nói là rốt giáo quy vô sở đắc là thế nào? Tức là mình vốn đã đầy đủ rồi, không có được thêm cái gì cả. Đây chỉ là tu, là chỉ là tỉnh ra, buông cái mê, chứ không phải là được thêm một cái gì. Bởi vì mình bản lai tánh Phật vốn đầy đủ. Thế thì đấy, nội giáo nghĩa là giáo pháp của Phật, là dạy chúng ta nhận lấy cái tánh Phật mình vốn sẵn có. Học đây là chỉ để buông những cái hư vọng, buông những cái mê muội đi. Thế mà bây giờ lại thấy mình có sở đắc thì làm sao?
Dạ, con kính bạch thầy là con xin nói tiếp. Nay các vị thấy có đắc thì khác gì mộng được vàng. Vàng tuy quý nhưng đã gọi là mộng thì ích gì?
Thì nghĩa là đây là chung quy. Các vị cứ thấy cái này, thấy cái kia là các vị nằm mộng đấy thôi. Nghĩa là toàn là hư vọng cả. Hư vọng, cho nên trái viên thông bội niết bàn nghĩa là thế nào? Các vị sống trong mê, cho nên các vị mất cả nhân lẫn quả. Sống trong mê thì cái gì nó cũng là hư vọng thôi, đâu có nắm được cái gì chân thật. Thế phải tu như bây giờ là như Đức Quán Thế Âm, ngài phải nắm được cái tánh nghe là cái chân tánh thì ngài mới chứng được cái niết bàn. Còn mình ở trong đường mê cứ tự cái sống cái vọng tưởng, thì tu đã dùng cái vọng tâm, cái vọng tưởng, thì kết quả dĩ nhiên là cũng chỉ đi đến cái hư vọng thôi. Thì đây nói những các vị tự phá xong, chưa phá là cái thức ấm, còn ở trong đường mê mà các vị đã lầm, đã lạc lối, thì tất những các vị mà ngoại đạo đó thì bởi vì chưa chứng và đã nhận là mình được quả thánh cho nên phải đọa lạc. Chỉ có riêng các vị thanh văn duyên giác, hai cái ngôi sau, vì các ngài đã thù chứng, đã lọc sạch những các cái phiền não, những các cái mê lầm, cho nên các ngài chỉ tuy rằng bây giờ cho là mình đã chứng quả niết bàn, không có chịu tiến tu, nhưng mà các ngài vẫn ở trong đạo Phật, mà các ngài đã tu chứng quả A La Hán, cho nên vĩnh viễn không có đọa lạc nữa. Chỉ có một điều là không chịu tiến tu cao thêm lên thì không chứng được quả vị Phật. Gọi đây gọi là vĩnh tắc ở hóa thành, tức là vướng mắc ở cái niết bàn đó, không có tiến đến quả vị Phật. Trong mười thứ thì hai vị thanh văn mới duyên giác ấy, là không đọa lạc, còn tám cái vị kia là phải đọa.
Sư Phật, con kính bạch thầy, con xin đọc bài tiếp. Từ sơ phát tâm đến thành chánh giác, đại để cứu xét viên nhân chỉ có hai ngôi.
Mới có hai ngôi là một và hai.
Dạ.
Một là đoạn tiền thông hoặc, hoặc là mê lầm, thông là thông thường. Những cái mê lầm thông thường là tu thì bao giờ cũng phải đoạn những cái lầm thông thường trước, cho nên gọi là tiền. Thế trước hết là đoạn trừ những cái mê hoặc thông thường, để gọi là tiền, tức là từ chuyện là mình phải đoạn trước, làm trước. Từ mãn quán hạnh, mãn quán hạnh, mãn là xong xuôi, yên, đầy đủ rồi. cái hạnh quan sát chiếu soi, tức là cái việc như Đức Quán Thế Âm Ngài chiếu soi cái tánh nghe, chuyên nghe cái tánh nghe, vọng sở buông hết âm thanh trở về cái tánh nghe của mình. Thì trong cái lúc chuyên nghe cái tánh nghe ấy gọi là quán hạnh. Thế bây giờ đã viên mãn cái xong cả năm lớp rồi, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm cho đến thức ấm, cả năm lớp nó đã tan rồi, cho nên gọi là viên mãn cái quán hạnh. Thì như thế là Ngài lên ngôi sơ trụ. Tới khi tiêu hết năm cái vô minh, thế là mình hoàn toàn sống với cái tánh Phật, cho nên gọi là trụ ở cái tánh Phật, gọi là ngôi sơ trụ. Này thì những các vị mà tu về viên, đây là pháp môn tu về viên đốn, cho nên trung gian không có thủ chứng. Thủ chứng tức là người ta tu tỉ mỉ, soi ở trong tạng thức mà sạch hết những cái lầm mê, những cái tập khí vi tế thì gọi là thủ chứng. Còn đằng này Ngài không thủ chứng, Ngài tu lướt đi. Vừa rồi chúng mình học ở trong bài đó, nói là các Ngài phàm thân mà trải qua các ngôi thánh. Thế là đến là mới xong cái thông hoặc, tức là an định và cái tánh nghe để cho năm cái lớp vô minh nó tan đi, thì bây giờ gọi là sơ trụ, đó là ngôi đầu tiên. Giờ đến ngôi thứ hai thì đoạn cái biệt hoặc. Để ban nãy nói về cái mê hoặc thông thường, còn bây giờ nói đến những cái mê hoặc riêng biệt. Đấy với cái mê hoặc thông thường người ta phải giải trừ trước, cho nên gọi là tiền thông hoặc. Bây giờ còn lại những cái mê hoặc riêng biệt, những cái tập khí, cho nên gọi là hậu biệt hoặc. Thế là từ ngôi sơ trụ các ngài lên thẳng ngôi Phật, mà đây nói là trung gian không có thủ chứng, tức là không có những cái quả vị. Thủ là nắm lấy, chứng là những cái ngôi vị thánh, tức là không có tỉ mỉ tu tập để đoạn triệt trừ hẳn những cái tập khí. Cho nên không có thủ chứng. Thế một khi đến xong cái đoạn hết cái hậu biệt hoặc này là thành Phật thẳng, chứ không có như từng ngôi tỉ mỉ. Thế như vậy là các vị tu về cái pháp môn viên đốn này, các vị chỉ có hai ngôi. Đấy. Một ngôi sơ trụ và lên thẳng ngôi Phật. Cũng như chúng ta đi máy bay từ Đà Lạt về Sài Gòn, thế là chỉ có việc lên cái chỗ máy bay đổ đó ở Đà Lạt, thế rồi lên đến cái máy bay là mình đi đến thẳng Sài Gòn. Đấy như vậy là mình chỉ có hai ngôi. Thế tuy rằng nói là có hai ngôi, nhưng mà thật ra là có đi qua bao nhiêu, nào là Phú An rồi Di Linh rồi Bảo Lộc rồi Định Quán cái gì đó rồi mới đến tới Sài Gòn. Thế cho nên đây mà nơi viên nhân Phật liệt nhiều ngôi, vì mắt Phật cực sáng ở nơi tấn tốc mà cũng tách bạch nói được ra. Cũng như cái người mắt người ta cực sáng, người ta ngồi trên máy bay thì tuy là chỉ có hai việc, lên máy bay ở Đà Lạt rồi thẳng về tới Sài Gòn. Thế nhưng mà cái mắt người ta cực sáng, người ta nhìn xuống người ta vẫn biết mình bay đã tới Di Linh, mình bay đã tới Bảo Lộc, mình bay tới đâu họ biết chỗ đó. Họ tách bạch, họ nói ra.
Nhập Như Lai diệu trang nghiêm hải, đầy đủ vàng đất trang nghiêm của biển quả, là phước cứu cánh tức giải thoát đất.
Chúng ta làm cả vạn công hạnh, nhưng mà tóm lại thì cũng là không ra ngoài lục độ. Vậy thế nào là con tu lục độ, là con được giải thoát đức đến Ba La Mật?
Dạ.
Khi đến Ba La Mật thì tức là hoàn toàn giải thoát cái lòng tham. Thế rồi gì nữa?
Dạ. Dạ. Trì giới Ba La Mật.
Như con nói, thì chắp tay lại chúng, đó là xả được cái tâm, xả được cái thân, xả được cái tâm cho đến hoàn toàn. Thế đấy cũng là giải thoát được một cái mê lầm. Thế cho nên các con mà tu trì giới mà được đến Ba La Mật thì là các con giải thoát được hết thảy những cái nghiệp ác thân và miệng, những cái nghiệp ác. Thế rồi nhẫn nhục mà đến được cái Ba La Mật thì là giải thoát được hoàn toàn cái sân. Thế cứ như thế rồi tiến đến cái gì nữa, mà đến Ba La Mật thì là giải thoát được cái giải đãi. Rồi thiền định đến Ba La Mật là giải thoát được cái động loạn. Bát Nhã đến Ba La Mật là giải thoát được cái ngu si. Thế cho nên hệ tu được lục độ vạn hạnh mà đến Ba La Mật thì mình được cứu cánh giải thoát đức. Tiếp đến cái viên mãn Bồ Đề.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch lên thầy. Viên mãn Bồ Đề nhất thiết chủng trí, tức bi trí cứu cánh là Bát Nhã Đức.
Trí phải cứu cánh thì gọi là được Bát Nhã Đức. Thế nghĩa là thế nào? Thì gọi là nhất thiết chủng trí, gọi là thành Phật. Thế như thế mới gọi là Bát Nhã. Nghĩa là không phải trí tuệ ngồi ở trong tĩnh, mà mình làm tất cả các thứ động loạn mà vẫn cái trí tuệ vẫn hiện tiền, thế mới là Bát Nhã trí. Nên cái thứ ba.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cái thứ ba là quy vô sở đắc, phế hợp tánh chân bản hữu, không từ ngoài được, là lý cứu cánh tức pháp thân đức.
Chỗ mình đã hoàn toàn rồi, không có phải cầu, không có cái gì thêm cả nữa. Đến cái chỗ mình trở về, mình nhận được tánh của mình một cách hoàn toàn, vô sở đắc, không có một cái gì được ở bên ngoài cả. Tức là nhận được cái pháp thân của mình, vốn mình vẫn đầy đủ. Cái pháp thân của mình nó ở đâu? Cho nên khế hợp với cái tánh chân bản hữu. Bây giờ mình trở về cái tánh vốn có của mình xưa nay, không phải là ở bên ngoài mà được. Mình trở về cái lý cứu cánh, cái pháp thân mình vốn vẫn có xưa nay. Thì cái pháp thân này nó ở đâu?
Dạ, con kính bạch lên thầy, thì cái pháp thân này nó ở khắp các giới, và hiện bây giờ nó đang hiển lộ ở nơi sáu căn của chúng con.
Đó, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái tánh biết này, nó đang đầy đủ có sẵn ở ngay nơi thấy, nơi nghe của chúng mình, cái tánh biết. Mà nhớ là cái tánh này nó không hình, không tướng. Nó thấy mà thể của nó không phải là con mắt, nó nghe, thể của nó không phải là cái tai, nó như hư không, nó đang hiển lộ ở nơi cái thấy, cái nghe, mà thể của nó là ở khắp pháp giới, gọi là tánh chân không. Nó là bản thể của tất cả cái nhà, cái cây, cái núi, cái sông, nó là bản thể của vạn pháp, bởi vì nó không có hình tướng, nó là tánh chân không. Thế và hiện tại thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, đấy, nó đang hiện, đang sinh hoạt ở ngay thân mình, mà nó không hình không tướng, nó ở khắp cả pháp giới. Thế cho nên rằng cái tánh của mình đang biết thấy, biết nghe đây, nó đang ở khắp pháp giới, nó là bản thể của vạn pháp, cho nên gọi là pháp thân, lấy vạn pháp làm thân. Cần nói tiếp hai câu trên là tu thành.
Dạ bơ Phật, con kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp. Hai câu trên là tu thành, câu dưới là tánh vốn đủ. Bởi vì tầm tánh khởi tu mà tu để trở về thế hợp với tánh, đâu chẳng kính thừa mà tự lợi, lợi tha sao.
Thế nào là tu mà được nhập Như Lai Diệu Trang Nghiêm Hải? Tức là mình phải tu phước, tu thành cả biển phước thì mới được cái giải thoát đức. Mà viên mãn bồ đề nhất thiết chủng trí là phải tu tuệ, mà phải có lòng từ bi độ chúng sanh để có hậu đắc trí. Thế cho nên do tu mà thành công, được cái phước và được cái tuệ này là do tu. Thế còn cách thứ ba đó là tự thạnh, tánh thạnh, tánh sẵn đủ là thế nào? Quy vô sở đắc. Thế tại làm sao trên hai cái trên lại phải tu, cái phước với cái tuệ là phải tu, được hết cái mê muội của mình đi. Thế thì cho nên trở về cái tánh bản lai sẵn có, nhận lấy cái pháp thân sẵn có của mình. Thế cho nên phải đủ cả hai phần, có nhận được cái tánh sẵn có của mình mà vẫn phải tu để lọc những cái mê muội, trở về cái chân tánh. Câu cuối cùng, đâu chẳng kính thừa tự lợi lợi tha, nghĩa là gì? Đó là tự lợi, trở về chân tánh mình là tự lợi. Thế còn lợi tha sao lại cứ phải độ chúng sanh? Đó, nếu không có chúng sanh thì làm sao mà mình có biển phước trang nghiêm? Chẳng những là phước, làm phước phải có chúng sanh mới làm được phước, mà ngay nếu muốn viên mãn bồ đề nhất thiết chủng trí cũng phải có hậu đắc trí thì mới viên mãn. Cho nên cái việc tự giác lợi lợi tha, tự giác giác tha, hai cái nó phải đi đôi với nhau thì mới thành công.
Kính bạch thầy, cho con thưa là ở đây nói là mình tu lục độ mà đến ba la mật thì mình được giải thoát đức, mà như quý sư cô cũng dạy chị em con ấy là một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật á cũng đủ lục độ. Vậy thì ví dụ như con cứ chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì có được giải thoát đức không?
Thôi, tu đã đành pháp môn Phật thì đi đến cái cuối cùng là người nào cũng giải thoát, nhưng mà tu môn nào được môn ấy. Còn cái việc niệm Phật này là cô cầu vãng sanh, rồi về đến cõi Phật cô mới học, cô mới tu, chứ không phải là cô cứ niệm Phật là cô đủ cả.
Trên thầy làm tấm thỉnh thầy nói dùm con câu làm chặt và hợp chặt là giới hạn của thức ấm. Còn kính bạch trên thầy là chạm, tức là mình đã trở về với cái thể tánh chừng lặng,
trạng, tức là bản tánh của mình nó vẫn chừng lại.
Dạ. Mà ở đây nói là hợp trạng, mà sao tại là sao nó vẫn là trong cái giới hạn của thức ấm ạ? Con chưa hiểu.
Hợp trạng tức là cái thức ấm bây giờ nó phải chừng lại. Dạ. Nó mới trở về cái chân tánh.
Dạ.
Thế cho nên cái thức ấm trở về chân tánh thì gọi là hợp trạng.
Dạ. Mà tại sao nó vẫn còn khu vũ của thức ấm kính bạch trên thời?
Thì đấy, cho nên cả cái trạng với cái hợp, mình hãy còn phải hợp.
Dạ. Dạ. Con kính bạch trên thời cho con thưa một câu nữa là: hiện nay tập khí sâu suốt, những thấy nghe hay biết của ông là võng tưởng hư vô, điên đảo vi tế tinh tưởng. Con kính bạch con kính bạch trên thời là cái tập khí sâu suốt này là cái tập khí tham sân si, hay là cái tập khí
minh ký ức chỉ.
Dạ. Yeah. Một phần
cái khả năng minh ký ức chỉ nó mới nhớ đến những cái bóng ảnh. Thế là mình vẫn cứ sống với những cái bóng ảnh đó mà mình còn cho là thật. Cái tập khí là cái vô minh, cho những cái hư vọng ấy là thật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cha con xin phép con thưa thầy một câu. Thầy giảng lại cho con hiểu rõ cái câu của tổ nói ở trong kinh: đường lối của quỷ núi có cùng, giác tỉnh của ta không tận. Thì cái chữ đường lối của quỷ núi có cùng về cái nghĩa đen nó là như thế nào, kính bạch thầy?
Nghĩa là bọn quỷ nó biến hóa đủ thứ, nó biến cho mình cái vui, nó biến cho mình cái khổ, nó biến cho mình những cái sợ hãi. Nghĩa là cái việc của nó không cùng, nó biến không biết thế nào mà kể.
Sao nói cái núi có cùng thầy?
Quỷ, cái con quỷ ở trong núi.
Dạ.
Chứ không phải cái núi.
Dạ.
Cái con quỷ ấy nó có cái tài biến hóa không cùng.
Dạ.
Thế nhưng mà cái sự bình an, bình tĩnh của mình cũng không tận. Mình chỉ việc mình ngồi yên, nó muốn biến cả năm cứ để mặc cho nó biến.
Dạ. Như vậy là cái câu này ý nói là đường lối của quỷ núi có cùng, có nghĩa là nó cứ biến hóa cái kiểu của nó, mình cứ mặc nó rồi. Biến hóa chán rồi cũng thôi.
Ừ.
Còn cái giác tỉnh của ta thì không tận,
thì mình cứ ngồi
mình
yên,
cứ bình an. Ừ. Mình tu thì mình sẽ thoát được cái tai nạn.
À
Di Đà Phật, xong cảm niệm tâm thức bài
cái tâm ma thầy bảo
đấy, cái tâm ma là từ tâm mình. Tâm chúng ta có 6 căn. Con mắt thì gọi là thấy, còn cái tâm ấy thì từ bộ óc. Cái tâm ma là từ cái tâm ý, còn kiến là từ cái chỗ thấy mà mình chuyển động.
Và thầy, vậy thì những vị mà phá hành ấm thì có tâm ma, mà phá thức ấm thì có kiến ma.
Đấy, thì bởi vì hành ấm, lời Phật nói minh bạch là bởi vì từ cái tâm của mình đã có những các cái kinh nghiệm từ hồi xưa, rồi bây giờ đây tới cái chỗ này sống với cái thức ấm, thì cái tâm ấy nó thấy ra chuyện này chuyện kia theo cái kinh nghiệm của cái tâm. Còn kiến ấy là bây giờ ở trong thức ấm, mắt mình thấy cảnh mà rồi mình sinh ra các cái cố chấp.
Bạch thầy, về khi phá cái phần sắc ấm, mắt mình cũng thấy những vọng cảnh,
thì cứ biết là Phật tách ra như thế. Kiến là ở nơi con mắt, cái tội ở nơi con mắt, mà tâm là cái tội ở cái căn thứ 6. Thì ông Phật ông có tách ra như thế thì mình biết thế là lạc đường cả.
Yeah.
Thành pháp công đức hộ thân hạnh.
Yeah. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437. Ở Âu Châu xin gọi số 33-02-9842-3196. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.